Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba 13 tháng 9, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết về cuốn sách phỏng vấn Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức 16. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại câu chuyện từ cảm hứng bởi gương sáng của mẹ Teresa đến việc nhận con nuôi của bà Ann Pollack. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này, Cha Thành sẽ nói về đối tượng của hy vọng Kitô giáo thời các giáo phụ. Bây giờ, kính mời quý vị theo dõi tin tức.
Vatican hôm qua 12 tháng 9, Hội đồng Chín Hồng Y Cố vấn của Đức Thánh Cha đã khai mạc khóa họp thứ 16 với mục đích giúp Ngài cải tổ các cơ quan trung ương tòa thánh. Điều hợp viên của Hội đồng là Đức Hồng Y Oscar Rodriguez Maradiaga, dòng Đông Bosco, Tổng giám mục giáo phận Tegucigalpa, Honduras, và trong hội đồng cũng có Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh. Vị đại diện cho Á Châu là Đức Hồng Y Osvan Gracias, tổng giám mục giáo phận Mumbai, Ấn Độ. Khóa họp sẽ kéo dài đến thứ Tư 14 tháng 9 tới đây. Đức Thánh Cha cũng tham dự, ngoại trừ sáng thứ Tư ngài bận tiếp kiến chung các tín hữu hành hương. Trong khóa họp thứ 15 hồi đầu tháng 8 vừa qua, Hội đồng đã bàn về vấn đề đại kết Tito và vấn đề đối thoại liên tôn. Trong số những cải tổ được Hội đồng các Hồng Y cố vấn đề nghị và đã được Đức Thánh Cha quyết định và thi hành, có việc thành lập Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, bắt đầu hoạt động từ đầu tháng 9 này, và Bộ Phục vụ Phát triển Toàn diện Con người sẽ bắt đầu hoạt động từ đầu tháng Giêng năm tới, và bao gồm thẩm quyền cũng như hoạt động của bốn hội đồng, đó là Công lý và Hòa bình, Cor Unum Đồng Tâm, Mục vụ Di dân và Người lưu động, sau cùng là Hội đồng Mục vụ các nhân viên y tế. Tiến trình cải tổ các cơ quan trung ương tòa thánh đã khởi sự từ tháng 10 năm 2013. Cho đến nay, người ta chưa rõ khi nào sẽ có tông hiến mới của Đức Thánh Cha thay thế cho tông hiến Pastor Bonus, Mục tử nhân lành, do Đức Giáo Hoàng John Paul II ban hành ngày 28 tháng 6 năm 1988, chứa đựng các quy luật chung về các cơ quan trung ương tòa thánh.
Roma, Cha Gregory Polan, người Mỹ, đã được bầu làm thống phụ thứ 10 của Liên hiệp các chi dòng Biển Đức trên thế giới, với nhiệm kỳ là 8 năm. Cha là viện phụ đan viện Biển Đức Conception, bang Missouri, Hoa Kỳ, đã được khoảng 250 viện phụ và bề trên dòng Biển Đức bầu lên hôm 10 tháng 9 vừa qua trong đại hội ở đan viện Thánh Anselmo Roma, kế nhiệm cha Notter Wolf, người Đức vừa mãn nhiệm 16 năm. Cha Gregory Polan sinh trưởng tại Chicago và nhập tập viện ở đan viện Conception năm 1970. Thụ phong linh mục 7 năm sau đó. Năm 1996, cha được bầu làm viện phụ của đan viện này. Cha Polan là một chuyên gia về thần học kinh thánh, giảng dạy tiếng Hy Lạp và Do Thái tại đại chúng viện thuộc đan viện Conception. Cha cũng chuyên về âm nhạc. Trong tư cách là thống phụ, cha Gregory Polan đại diện cho khoảng 22.000 đan sĩ nam nữ dòng Biển Đức trên toàn thế giới. Ngành nam của dòng này có hơn 7.000 đan sĩ, chia thành 21 chi dòng, họp thành một liên hiệp. Ngành nữ của dòng có hơn 15.000 nữ đan sĩ.
Assisi, các đài truyền hình tại 35 quốc gia sẽ nối với Assisi để truyền đi buổi cầu nguyện hòa bình của các tôn giáo tại đây từ ngày 18 đến 20 tháng 9 sắp tới. Biến cố này được cộng đồng Thánh Egidio ở Roma tổ chức nhân dịp kỷ niệm 30 năm cuộc gặp gỡ lịch sử các vị lãnh đạo tôn giáo cầu nguyện cho hòa bình do sáng kiến của Đức Giáo Hoàng John Paul II. Lần này cuộc gặp gỡ có chủ đề là khát vọng hòa bình, các tôn giáo và văn hóa đối thoại. Đức Thánh Cha Francisco sẽ dành trọn ngày 20 tháng 9 để tham dự và gặp gỡ các vị lãnh đạo tôn giáo thế giới. Cha Enzo Fortunato, giám đốc phòng báo chí của Thánh Tu viện Francisco Assisi, nói với giới báo chí rằng, chúng ta chuẩn bị sống biến cố tinh thần này cùng với tất cả những người thiện chí. Ngay từ bây giờ, chúng tôi cảm ơn Trung tâm Truyền hình Vatican GTV, Đài Rai 1 của Italia, Đài TV 2000 của Hội đồng Giám mục Italia sẽ bảo đảm việc truyền hình trực tiếp những lúc quan trọng nhất ở Assisi. Nhờ các đài truyền hình này được nhiều đài truyền hình nước ngoài nối vào, dân chúng ở các nước khác được biết đến biến cố quan trọng cầu nguyện cho hòa bình.
Bratislava, các giám mục Đông Âu kêu gọi bảo vệ gia đình, đồng thời cảnh giác rằng làn sóng di dân sẽ không giải quyết vấn đề mùa đông dân số ở Âu Châu. Lời kêu gọi trên đây được các giám mục thuộc 11 nước Đông Âu đưa ra sau khóa họp trong hai ngày 8 và 9 tháng 9 vừa qua tại Bratislava, thủ đô Cộng hòa Slovak, là nước đang làm chủ tịch theo lượt Hội đồng Liên hiệp Âu Châu. Trong khóa họp, các giám mục đã bàn về những thách đố mới như cuộc khủng hoảng gia đình, liên hệ tới cuộc khủng hoảng dân số, khủng hoảng đức tin và căn tính văn hóa. Nhiều nước hiện đương đầu với hiện tượng di dân ồ ạt từ Trung Đông và Phi Châu. Trong thông cáo sau khóa họp, các giám mục khẳng định rằng cần khơi dậy suy tư về căn tính Âu Châu. Căn tính này luôn gắn liền với gia đình được xây dựng trên hôn nhân giữa một người nam và một người nữ. Chỉ xã hội nào có con cái thì mới là một xã hội có hy vọng và tương lai. Giáo hội ý thức về nghĩa vụ làm chứng về tin mừng của Chúa Kitô trong thế giới. Vì thế, giáo hội đánh giá cao và giúp đỡ gia đình là cộng đồng cơ bản của con người theo dự phóng của đấng tạo hóa. Đáng tiếc là một số quyết định của các cơ cấu Âu Châu gây nguy hiểm cho gia đình và việc bảo vệ sự sống. Hiện nay, Âu Châu đang cần các gia đình bền vững và một chính sách dân số khôn ngoan hơn mọi sự khác. Theo các giám mục Đông Âu, sự nhập cư của người di dân không phải là giải pháp cho cuộc khủng hoảng dân số ở đại lục này. Các vị cũng bày tỏ sự thương cảm sâu xa trước nỗi đau khổ của những người trốn chạy các cuộc xung đột võ trang, nhất là chiến tranh đang tàn phá Syria. Đồng thời, các giám mục cũng bày tỏ đau khổ vì các vụ khủng bố ở Âu Châu gây ra bao nhiêu nạn nhân. Vì thế, cần phát triển sự đả thông với thế giới Hồi giáo và gia tăng nỗ lực trợ giúp những người túng thiếu dựa trên giới răn bác ái của Chúa. Đặc biệt cũng cần giúp đỡ các tín hữu Kitô bị bắt hại, nhưng không loại trừ người nào đang ở trong tình trạng cần được giúp đỡ ở những vùng đang bị khủng hoảng trên thế giới, cũng như ngay tại các quốc gia Đông Âu.
Oslo, trong tháng 8 năm nay, số người xin ra khỏi giáo hội Tin lành Luther Na Uy lên tới mức kỷ lục khoảng 25.000 người. Tin lành Luther vốn là quốc giáo của Na Uy. Mới đây, giáo hội này cho phép các tín đồ xin ra khỏi giáo hội hoặc là đăng ký xin nhập giáo hội theo đường trực tuyến. Kết quả cho thấy nguyên trong tháng 8 năm nay có khoảng 25.000 người xin rời giáo hội và chỉ có khoảng 1.200 người xin nhập giáo hội. Tức là cứ 20 người bỏ giáo hội Luther thì có một người xin nhập. Mặc dù từ vài thập niên qua số tín hữu Tin lành Luther ở Na Uy liên tục giảm sút, nhưng chưa bao giờ giáo hội này bị mất nhiều thành viên như trong tháng 8 vừa qua. Trong 7 tháng đầu năm nay có 8.588 người xin ra khỏi giáo hội. Tuy có hiện tượng đó, nhưng các chức sắc lãnh đạo giáo hội Luther Na Uy không lấy làm tiếc, vì đã đề ra biện pháp trực tuyến và nói rằng phương pháp này giúp thanh lọc danh sách các thành phần của giáo hội. Bà Christine Gunslide-Ruth-Rom, Chủ tịch Hội đồng Toàn quốc của Tin lành Luther Na Uy nói rằng, người nào không muốn là phần tử của giáo hội Na Uy thì không bị buộc phải đăng ký như là thành phần của giáo hội. Tôi rất hài lòng vì có gần 1.300 người xin đăng ký nhập giáo hội trong tháng 8 này. Giáo hội Tin lành Na Uy có khoảng 3.800.000 người, theo thống kê năm ngoái, tương đương với 73% dân số toàn quốc. Giống như hai nước láng giềng là Thụy Điển và Đan Mạch, Na Uy thuộc vào số các nước bị tục hóa nhất trên thế giới. Cả ba nước Bắc Âu này đều có số tín hữu Luther giảm sút, trong khi các cộng đồng Công giáo và Hồi giáo gia tăng do sự di dân. Ngày 31 tháng 10 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco sẽ đến Thụy Điển để dự lễ kỷ niệm 500 năm cuộc cải cách của Luther.
Caracas, Đức Hồng Y George Urosa Savino, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Caracas, kêu gọi dân chúng Venezuela giải quyết các xung đột bằng đường lối hòa bình. Hồi cuối tuần qua, dân chúng ở thủ đô lại biểu tình và bạo động phản đối chính phủ vì tình trạng thiếu lương thực đủ loại, thuốc men và tình hình ngày càng trầm trọng hơn. Đức Hồng Y Savino nói rằng, dù tình thế như vậy, chúng ta vẫn phải cố gắng tìm một giải pháp hòa bình cho các xung đột này. Dân chúng Venezuela cũng biểu tình phản đối Hội đồng tuyển cử quốc gia vì cơ quan này tỏ ra trì hoãn việc tổ chức cuộc trưng cầu dân ý để chống lại chính phủ của Tổng thống Maduro. Phe đối lập yêu cầu tổ chức cuộc trưng cầu dân ý này vào ngày 10 tháng 1 năm tới và xác quyết rằng chỉ như thế nếu đa số cử tri bỏ phiếu thuận mới có thể đòi chính phủ hiện nay rút lui và tổ chức cuộc tuyển cử mới.
Roma, Đức Tổng giám mục Angelo Becciu, phụ tá quốc vụ khanh Tòa Thánh, bác bỏ giải thích của nhiều báo chí Italia cho rằng Tòa Thánh phê bình bà thị trưởng Roma Virginia Raggi. Bà Raggi thuộc phong trào năm sao đang bị nhiều đảng phái và dư luận ở Italia phê bình. Nhiều cộng tác viên thân tín của bà đang bị nhà chức trách tư pháp điều tra, và một số người khác đã từ chức. Trong những ngày qua, báo quan sát viên Roma của Tòa Thánh nhận xét rằng thành Roma lại ở trong tình trạng bị bỏ mặc. Đức Hồng Y Parolin, quốc vụ khanh Tòa Thánh, trong một cuộc phỏng vấn đã bày tỏ mong ước là thành Roma tìm lại được bầu không khí thanh thản. Giới báo chí cho rằng Tòa Thánh phê bình bà thị trưởng Raggi và nói là quan hệ giữa Tòa Thánh với chính quyền thành Roma bị căng thẳng. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Người đưa tin chiều số ra ngày hôm qua 12 tháng 9, Đức Tổng giám mục Becciu, người giữ nhiệm vụ tương đương với Bộ trưởng Nội vụ của Tòa Thánh, nói rằng Tòa Thánh không phê bình việc làm của một chính phủ và thường không đưa ra những phán quyết chính trị, bao lâu các quyền căn bản của con người không bị thương tổn. Đức Tổng giám mục Becciu cũng nói rằng, từ một tin của báo chí như báo quan sát viên Roma, không thể nói đó là một phán đoán chính trị. Theo Đức Tổng giám mục, điều đúng đắn đó là để cho bà tân thị trưởng Roma có thời giờ làm việc và giải quyết những vấn đề đã có từ lâu ở thành Roma này. Không thể quy trách cho chính quyền Roma hiện nay về những khó khăn kinh niên của thành Roma, nhưng chính phủ cần phải mau lẹ tìm cách giải quyết những vấn đề này. Nữ thị trưởng Virginia Raggi năm nay 38 tuổi, nguyên là một luật sư, đã nhận chức thị trưởng Roma từ cuối tháng 6 năm nay.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Vatican. Tiếp theo đây là bài viết về cuốn sách phỏng vấn Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức 16.
Kính thưa quý vị thính giả, như chúng tôi đã đưa tin, hôm 9 tháng 9 vừa qua, cuốn sách phỏng vấn Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức 16 đã được xuất bản bằng tiếng Đức và tiếng Ý với tựa đề Biển Đức 16, Những Cuộc Nói Chuyện Cuối Cùng. Cuốn sách chứa đựng khoảng 500 câu hỏi và câu trả lời về rất nhiều vấn đề khác nhau. Đức Nguyên Giáo Hoàng đã dành cho ký giả Peter Zevan, người Đức, từ thời thơ ấu cho đến năm ngày ở chủng viện và đại học, thời kỳ làm giáo sư và hoạt động trong công đồng chung Vatican II như chuyên gia thần học. Ông Zevan cũng hỏi ngài về những năm làm giám mục ở Đức, rồi làm tổng trưởng bộ giáo lý đức tin, sau cùng là những năm làm giáo hoàng, việc từ chức và cuộc sống của ngài hiện nay. Sách được coi như di chúc của người, và ông Zevan cho biết sách được xuất bản với sự cho phép rõ ràng của Đức Thánh Cha Francisco. Ông Zevan đã từng phỏng vấn Đức Biển Đức 16 trước đây và xuất bản thành 4 cuốn sách. Đầu tiên là cuốn Muối Đất năm 1996, cuốn Thiên Chúa và Thế Giới năm 2000, cuốn Ánh Sáng Thế Gian năm 2010 và nay là cuốn những cuộc nói chuyện cuối cùng. Sách này như một cuốn tiểu sử về nhiều khía cạnh trong cuộc đời của Đức Nguyên Giáo Hoàng qua các giai đoạn khác nhau. Ông đã gặp người nhiều lần để phỏng vấn và lần chót là ngày 23 tháng 5 năm nay tại Đan Viện Mẹ Giáo Hội ở nội thành Vatican, nơi Đức Nguyên Giáo Hoàng đang cư ngụ. Người đã duyệt lại văn bản cuộc phỏng vấn và chấp thuận cho phổ biến. Một số đoạn trong sách phỏng vấn đã được phổ biến hôm 8 tháng 9 cho giới báo chí. Ấn bản tiếng Anh sẽ được nhà xuất bản Bloomsbury ấn hành vào tháng 11 tới đây với tựa đề Di chúc cuối cùng. Dưới đây là một số điểm.
Đức Nguyên Giáo Hoàng cho biết, chính tôi đã viết văn bản thông cáo từ chức. Tôi không thể nói chính xác là khi nào, nhưng tối đa là 2 tuần trước ngày 11 tháng 2 năm 2013 khi tôi chính thức tuyên bố từ nhiệm. Tôi đã viết bằng tiếng Latin vì một việc quan trọng như vậy cần được viết bằng tiếng Latin. Ngoài ra, Latin là ngôn ngữ tôi biết rõ nên có thể viết một cách đúng đắn. Dĩ nhiên tôi cũng có thể viết bằng tiếng Ý, nhưng có nguy cơ là sẽ có một vài lỗi. Ngài cũng xác nhận rằng, việc từ chức của tôi không phải là một sự rút lui dưới sức ép của các biến cố, hoặc là một sự trốn chạy vì không có khả năng đương đầu. Không ai tìm cách tạo sức ép để buộc tôi làm theo ý họ. Tôi sẽ không cho phép làm như vậy. Giả sử họ tìm cách làm như thế, thì tôi sẽ không ra đi vì không được rời bỏ khi ta ở dưới sức ép. Và việc tôi từ chức cũng chẳng phải vì tôi thất vọng, bất mãn hoặc những lý do tương tự như vậy. Trái lại, cảm ơn Chúa, tôi ở trong trạng thái tâm hồn an bình của một người đã vượt thắng khó khăn. Tâm trạng trong đó người ta có thể yên hàn, chuyển lại tay lái cho người đến sau. Đức Biển Đức 16 cũng bày tỏ hài lòng về Đức Thánh Cha đương kim và nói rằng, người kế nhiệm tôi không muốn mang áo choàng vai màu đỏ như các giáo hoàng tiền nhiệm. Điều này chẳng hề làm tôi suy nghĩ hay động chạm đến tôi. Trái lại, điều đánh động tôi đó là trước khi xuất hiện lần đầu tiên trên bao lơn đền thờ Thánh Phêrô để ra mắt công chúng, Ngài đã muốn điện thoại cho tôi, nhưng Ngài không tìm thấy tôi vì bây giờ chúng tôi đang ngồi trước máy truyền hình. Cách thức Ngài cầu nguyện cho tôi, lúc Ngài mặc niệm, rồi sự thân mật của Ngài khi chào dân chúng, bao nhiêu là điều đánh động ngay. Không ai chờ đợi Ngài sẽ được bầu. Dĩ nhiên là tôi đã biết Ngài, nhưng tôi không nghĩ đến Ngài. Theo nghĩa ấy, đó là một sự ngạc nhiên lớn. Khi tôi nghe tên Ngài đắc cử, thoạt đầu tôi không chắc chắn. Nhưng khi tôi thấy một đàn Ngài nói với Thiên Chúa và đàn khác nói với con người, thì tôi thực sự là hài lòng và hạnh phúc. Đức Biển Đức 16 cũng kể rằng, khi Đức Giáo Hoàng Francisco công bố tông huấn Evangelii Gaudium, niềm vui tin mừng, hồi tháng 11 năm 2013, Ngài có gửi tặng cho Đức Biển Đức một cuốn đóng bìa màu trắng, thường được dành cho các bản của Giáo Hoàng. Kèm theo cuốn sách là lá thư thật đẹp của Đức Giáo Hoàng Francisco với chữ viết tay, chữ của Ngài nhỏ hơn chữ của tôi nữa.
Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức cũng nhận xét rằng, việc bầu cử một vị hồng y Mỹ Châu Latin làm giáo hoàng có nghĩa là giáo hội chuyển động, năng động, cởi mở, có trước mặt những viễn tượng phát triển mới mẻ. Giáo hội không bị đóng khung trong những công thức, luôn xảy ra những gì gây ngạc nhiên, giáo hội có một năng động nội tại có khả năng liên tục đổi mới. Điều thật đẹp và đầy khích lệ là chính trong thời đại chúng ta xảy ra những điều mà không ai ngờ và chứng tỏ rằng giáo hội sinh động, tràn đầy những khả năng mới. Ngài nhìn nhận mình không mạnh về vấn đề cải tổ và nói, mỗi người có đoàn sủng riêng, Đức Francisco là người của những cải tổ thực tiễn. Ngài đã làm tổng giám mục từ lâu, biết rõ công việc của mình, đã từng làm bề trên dòng tên và cũng có tài quản trị tổ chức. Tôi biết rằng đây không phải là điểm mạnh của tôi. Trả lời câu hỏi về nhóm cổ động đồng tính luyến ái ở Vatican, Đức Biển Đức 16 xác nhận rằng, thực sự tôi đã được báo cáo là có một nhóm người ấy, và sau đó chúng tôi đã giải tán. Đó là điều đã được nêu lên trong phúc trình của Ủy ban Ba Hồng Y, qua đó người ta có thể biết có một nhóm nhỏ chừng 4-5 người. Chúng tôi đã giải tán nhóm đó. Câu hỏi, có những nhóm khác được thành lập hay không? tôi không biết. Dù sao thì trong Vatican không phải đầy rẫy những trường hợp như vậy. Về vấn đề giáo hội thay đổi, Đức Biển Đức 16 nhận xét rằng, điều hiển nhiên là giáo hội ngày càng rời bỏ những cơ cấu cũ kỹ, truyền thống của đời sống Âu Châu, và vì thế giáo hội cũng đang thay đổi diện mạo, và trong giáo hội có những hình thức mới. Đặc biệt điều rõ ràng là Âu Châu ngày càng xa lìa Kitô giáo, yếu tố Kitô ngày càng biến khỏi xã hội tại đại lục này. Vì thế, giáo hội phải tìm ra một hình thức mới để hiện diện, phải thay đổi cách tự trình bày của mình. Hiện nay đang có những đảo lộn lớn, nhưng người ta chưa có thể nói rõ tới mức độ nào thay đổi ấy bắt đầu.
Trong cuộc phỏng vấn, Đức Biển Đức 16 cho biết, điểm yếu của tôi là thiếu sự cương quyết trong việc cai quản và đề ra các quyết định. Ở đây trong thực tế tôi là giáo sư nhiều hơn, một người suy nghĩ và suy niệm về những vấn đề thiêng liêng. Việc cai quản thực hành không phải là sở trường của tôi, và chắc chắn đó là một yếu điểm. Nhưng tôi không coi mình là kẻ thất bại. Trong 8 năm, tôi đã chu toàn công tác phục vụ, có những lúc khó khăn, ví dụ chỉ cần nghĩ đến scandal lạm dụng tính dục trẻ em và vụ Williamson, giám mục theo phe Lefebvre, hoặc scandal Vatilic thất thoát tài liệu mật. Nhưng nói chung đó cũng là một thời kỳ, trong đó nhiều người đã tìm được con đường mới để tiến đến đức tin và cũng đã có một phong trào lớn tích cực. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Biển Đức 16 cho biết Ngài không còn viết sách nữa. Điều duy nhất Ngài viết là soạn bài giảng Chủ nhật hàng tuần. Ông Zevan hỏi, Đức Thánh Cha dọn bài giảng cho 4-5 người sao? Ngài đáp, tại sao lại không? Dù giảng cho 3 hay 20 hoặc 1.000 người, lời Chúa cũng luôn luôn phải được trình bày cho dân chúng. Đức Biển Đức năm nay đã hơn 80 tuổi, từ 19 năm nay, nghĩa là từ năm 1997, Ngài phải mang máy trợ tim, và mắt trái của Ngài không còn thấy được. Ngài cho biết là vẫn chuẩn bị đón cái chết. Cần phải chuẩn bị đón cái chết, không phải theo nghĩa thi hành một vài hành vi, nhưng là sống bằng cách chuẩn bị đậu kỳ thi trước mặt Thiên Chúa. Giả từ thế giới này và đến trước mặt Chúa và các thánh, các bạn hữu và những kẻ thù. Chúng ta có thể nói, chấp nhận sự chấm dứt của cuộc sống này và lên đường tiến đến trước mặt Chúa. Tôi tìm cách làm như thế, bằng cách luôn nghĩ rằng sự chấm dứt đang gần kề. Tôi tìm cách chuẩn bị cho giờ phút ấy và nhất là luôn nghĩ tới, điều quan trọng không phải là tưởng tượng nó thế nào, nhưng là sống với ý thức rằng toàn thể cuộc sống đều hướng về cuộc gặp gỡ ấy. Ngài nói thêm rằng, giờ của tôi đã qua rồi và tôi đã cho đi tất cả những gì tôi có thể. Tôi không hề lấy làm tiếc vì đã từ chức, nhưng tôi lấy làm tiếc vì đã làm phật lòng bạn hữu hoặc các tín hữu bị xuống tinh thần hoặc cảm thấy bị chao đảo vì sự từ chức của tôi.
Sau đây, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại câu chuyện từ cảm hứng bởi gương sáng của mẹ Teresa đến việc nhận con nuôi của bà Anne Pollack.
Cách đây 20 năm, Anne Pollack đã từ Hoa Kỳ bay đến Calcutta với hy vọng làm tình nguyện viên bên cạnh mẹ Teresa Calcutta. Chính kinh nghiệm sống và làm việc với mẹ đã đưa Anne Pollack tiếp tục trở lại Calcutta để phục vụ, và cuối cùng, bà đã nhận một em bé khuyết tật đang được chăm sóc tại một trong những trung tâm của các thừa sai bác ái làm con nuôi. Câu chuyện bắt đầu vào năm 1995, khi Pollack đến Ấn Độ để gặp mẹ Teresa. Cô đã làm việc tình nguyện ở Calcutta 2 tuần lễ và đã bị ấn tượng bởi nụ cười thường trực trên môi của mẹ. Và dù mẹ là người đã được giải Nobel Hòa Bình và nổi tiếng khắp thế giới, nhưng rất dễ dàng đến gần và tiếp xúc với mẹ. Trong những năm sau đó, Pollack còn trở lại Ấn Độ nhiều lần để làm tình nguyện. Năm 1997, khoảng một tháng trước khi mẹ Teresa qua đời, Pollard đang làm việc với các trẻ em bị khuyết tật và được giao chăm sóc một bé gái tên là Rekha, một bé gái bị mù, tự kỷ và chậm phát triển trí tuệ. Dù thế, Pollard nhớ lại, bé Rekha có một nụ cười ngọt ngào đáng yêu trên gương mặt, và Pollard đã cảm thấy yêu thương cô bé. Pollard cũng tin là nếu em bé được chăm sóc đàng hoàng và có sự quan tâm của một gia đình, em có khả năng phát triển và lớn lên. Một năm sau, Pollard trở lại Ấn Độ để xem bé Rekha còn ở đó không, và em vẫn ở đó. Pollard muốn tìm cho em bé gái một gia đình hoặc ít nhất một trường học, nơi có thể cho em sự chăm sóc thích hợp cho những người có nhu cầu đặc biệt như trường hợp của em. Nhưng ngày qua ngày, Pollard cảm thấy thất vọng vì không thể tìm được bất cứ ai có thể chăm sóc bé Rekha. Cô bắt đầu cầu nguyện mỗi ngày, xin Chúa giúp cho mình tìm được giải pháp. Trước đó, cô không nghĩ đến việc nhận con nuôi, nhưng cô bắt đầu cảm thấy có tiếng gọi nội tâm mời cô nhận bé Rekha. Pollard đã không tìm thấy được giải pháp nào khác, và cô đã nhận nuôi bé Rekha. Cô Pollard mất gần một năm trời để chuẩn bị và sẵn sàng để nuôi nhận bé. Nhiều rắc rối đã phát sinh, và Pollard đã cầu nguyện, làm tuần 9 ngày nhỏ. Theo cách gọi của mẹ Teresa, đó là một chuỗi 9 lời cầu nguyện ghi nhớ được cầu khẩn liên tục. Và rồi những khó khăn đã được giải quyết, và tiến trình nhận con nuôi cũng đã hoàn tất. Đối với Pollard, mọi việc được tốt đẹp là nhờ lời khẩn cầu của mẹ Teresa và Đức Thánh Trinh Nữ Maria. Rekha được 7 tuổi rưỡi khi Pollard nhận em về nuôi. Bây giờ Rekha đã trở thành thiếu nữ 23 tuổi. Bà Pollard cho biết con gái Rekha của bà đã đi một đoạn đường dài. Trong khi có những căn bệnh của Rekha không thể nào được chữa lành, ví dụ như Rekha sinh ra đã không có mắt, do đó em không bao giờ có thể nhìn thấy. Nhưng em đã phát triển đáng kể về những phần khác. Dù cho bị chứng tự kỷ và phát triển chậm, Rekha đã có thể bắt đầu nói chuyện được khi 15 tuổi. Hiện nay em đã có một số vốn từ căn bản. Tiến trình thay đổi của Rekha không dễ dàng chút nào. Nhiều năm sau khi rời Ấn Độ, Rekha thường có những phản ứng dữ tợn. Em tự cắn mình, xé quần áo của mình, ném mình xuống sàn nhà và ngay cả làm cho bà Polka bị thương. Bà Polka tin là những phản ứng này do em không thể nói được, không thể bày tỏ những điều mình cần, cộng với việc cảm thấy không an toàn khi bị đưa đến một cuộc sống mới lạ, cũng như những ngày thay đổi tuổi dậy thì. Ban đầu, nhiều bạn bè cũng như người thân của bà Pollard không ủng hộ quyết định nhận nuôi Rekha của bà. Họ cho là bà đã quyết định sai lầm, và có người còn nói là bà đang hủy hoại cuộc sống của bà. Nhưng thời gian qua, bà Pollard thấy con gái của bà đã mang lại điều tốt nhất cho nhân loại như thế nào. Bà Pollard chia sẻ, hơn 16 năm, Rekha ở với tôi đã chứng kiến sự nhân từ, lòng tốt và tình yêu của những người khác. Từ những người mà chúng tôi gặp, có lẽ chỉ trên một chuyến xe buýt, cho đến những người đã trở thành một phần trong cuộc sống của chúng tôi. Ở nơi công cộng, mọi người thường nhìn chằm chằm vào chúng tôi, bởi vì chúng tôi là cặp đôi kỳ lạ, và vì Rena thường rất ồn ào, nhưng những ánh nhìn chằm chằm đó thường đi kèm với những nụ cười. Ngày 4 tháng 9 vừa qua, cả bà Pollard và Rekha đều có thể tham dự thánh lễ phong thánh cho mẹ Teresa Calcutta. Bà Pollard tin là chính việc gặp và làm việc với mẹ Teresa đã đưa bà đến với Rekha. Dù có nhiều yếu tố dẫn đến quyết định nhận nuôi Rekha, nhưng chính việc nhìn thấy những công việc của mẹ Teresa đã làm cách đây hơn 20 năm là một nguồn linh hứng giúp bà quan tâm đến cuộc đời của Rekha và đi đến quyết định nhận nuôi em. Bà kết luận, những hoạt động của mẹ Teresa ở Calcutta và khắp nơi trên thế giới có ảnh hưởng mạnh mẽ và có thể khiến một người quan sát bình thường thành một người hành động.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh, nói về đối tượng của hy vọng Kitô giáo thời các giáo phụ.
Kính thưa quý vị thính giả, trong những bài vừa rồi, chúng ta đã theo dõi sự tiến triển mặc khải về niềm hy vọng cánh chung trong cựu ước và tân ước. Cái riêng khi khảo sát những bản văn tân ước, chúng ta có thấy có những điểm nhấn khác nhau giữa tin mừng nhất lãm, thấy Phaolô và thấy Gioan. Nói chung, các tác giả tìm cách trình bày sứ điệp tùy theo nhu cầu của các cộng đoàn tín hữu. Khi còn ở trần thế, Đức Giê-xu rao giảng tin mừng cho người Do Thái. Họ đang mong chờ Đấng Mêsia đến thiết lập vương quyền của Thiên Chúa. Đức Giê-xu tìm cách đáp lại niềm mong đợi của họ, nhưng đồng thời người cũng sửa chữa những bất cập của họ. Thế Phaolô đi loan báo tin mừng cho những dân cư sống ở miền Tiểu Á trước ảnh hưởng văn hóa Hy Lạp. Thánh Tông đồ vừa sử dụng những ngôn ngữ của các tôn giáo huyền bí để trình bày ơn cứu độ, vừa sửa chữa quan niệm lệch lạc về giá trị thân xác. Còn Thánh Gioan viết sách khải huyền để khuyến khích cộng đồng các tín hữu đang bị bách hại, mời gọi họ hãy vững tin vào sự chiến thắng của Đức Kitô phục sinh trên mọi lực lượng sự ác. Nói khác đi, các tác giả tân ước đã lưu ý tới yếu tố văn hóa khi trình bày tin mừng. Từ bài hôm nay, chúng ta chuyển sang một giai đoạn khác, tức là truyền thống giáo hội. Chúng ta sẽ theo dõi cách thức giáo hội diễn tả niềm hy vọng của mình trải qua dòng lịch sử, từ thời các giáo phụ cho tới thì hiện đại. Chúng ta sẽ tìm hiểu những vấn đề được đặt lên cho giáo hội do các thách đố của việc tiếp xúc với các nền văn hóa khác nhau, với những quan điểm khác nhau về thực tại tối hậu và về hạnh phúc. Từ đó nảy sinh những lối tiếp cận mới, những học thuyết và các lạc thuyết, cũng như các tuyên ngôn của huấn quyền. Chúng ta cũng lại phân ra hai khía cạnh của hy vọng. Khía cạnh khách thể, tức là đối tượng hy vọng hoặc là các thực tại tối hậu, và khía cạnh chủ thể của niềm hy vọng, nghĩa là nhân đức hy vọng. Dĩ nhiên, sự phân biệt hai khía cạnh khách thể và chủ thể của hy vọng chỉ làm sáng tỏ vấn đề, bởi vì trên thực tế cả hai đều liên hệ mật thiết với nhau. Hôm nay chúng ta bắt đầu với khía cạnh khách thể, tìm hiểu những khuynh hướng diễn tả các thực tại cánh chung trải qua bốn giai đoạn chính của lịch sử Hội Thánh. Thứ nhất là thời các giáo phụ, thứ hai thời Trung Cổ, thứ ba thời cận đại, và thứ bốn từ Công đồng Vatican II. Ở mỗi giai đoạn, chúng tôi cố gắng vạch ra ba điểm. Một, các thách đố văn hóa. Hai, đức tin của Hội Thánh được biểu lộ qua các tín biểu phụng vụ và lòng đạo đức bình dân. Và ba, suy tư thần học. Chúng ta sẽ nhận thấy nhiều biến chuyển trải qua mỗi thời đại do những yếu tố văn hóa. Nói chung, có sự thay đổi về điểm nhấn, từ hy vọng cộng đồng tới hy vọng cá nhân. Và nguy hơn nữa, các thực tại cánh chung dần dần không còn gợi lên dấu chỉ của hy vọng nữa, mà trở thành nỗi lo sợ. Thời các giáo phụ. Thời các giáo phụ kéo dài từ thời các thánh tông đồ thế kỷ thứ nhất cho tới khoảng thế kỷ thứ bảy. Trong thời gian này, nhiều biến cố đã ghi dấu đậm trên khuôn mặt của giáo hội. Từ cảnh bách hại trong ba thế kỷ đầu cho tới sự bành trướng từ thế kỷ thứ bốn. Từ văn hóa Do Thái của các tác giả tân ước đến sự tiếp xúc với văn hóa Hy Lạp vào thời các giáo phụ. Cái bối cảnh văn hóa gây ra những dao động không nhỏ đối với niềm tin. Thách đố của văn hóa Do Thái và văn hóa Hy Lạp. Các tác phẩm tân ước ra đời trong bối cảnh của văn hóa Do Thái. Như chúng ta đã thấy, cái trung lực của tân ước nổi bật với hai đề tài chính. Một là biến cố phục sinh của Đức Kitô và việc phái cử thánh thần đã đánh dấu giai đoạn cuối cùng của lịch sử cứu độ. Các tín hữu mong chờ Chúa Kitô trở lại để hoàn tất nước Thiên Chúa. Và hai, ơn cứu độ được thể hiện một cách cụ thể qua việc người chết sẽ sống lại với Chúa Kitô. Qua các thư của Thánh Phaolô gửi các tín hữu Thessalonica và Corinto, ta biết được rằng các tín hữu tin rằng ngày quang lâm gần kề, nghĩa là sẽ xảy ra ngay trong thế hệ các Kitô hữu tin khởi. Tuy nhiên, sang tới thế hệ thứ hai, vài biến chuyển không nhỏ đã xảy ra. Ngày quang lâm vẫn chưa đến. Vì vậy, các tín hữu, kể cả Thánh Phaolô, đặt câu hỏi về số phận của những người đã qua đời. Thân phận họ sẽ ra sao? Câu hỏi này vào thời trung đại mới tìm được giải pháp dứt khoát. Cuộc tiếp xúc với văn hóa Hy Lạp đã có những khía cạnh tích cực và tiêu cực của nó. văn hóa Do Thái quan niệm con người như một tổng thể. Họ cho rằng chết là hết và mong chờ sự sống lại của toàn thể con người dựa trên lời ước của Chúa. Còn văn hóa Hy Lạp thì khác. Con người là một hợp thể gồm bởi linh hồn và thân xác. Khi chết, ra linh hồn ra khỏi xác và trở thành bất tử. Còn thân xác thì tiêu tan. Cái chết là sự giải thoát linh hồn ra khỏi tù ra thân xác. Văn hóa Hy Lạp đã cung cấp cho Kitô giáo một chìa khóa để giải quyết câu hỏi về cánh chung cá nhân. Đó là sau khi chết, tuy thân xác tan tàn ra cho bụi, nhưng mà linh hồn trở về với Chúa. Tuy nhiên, nguy cơ của văn hóa Hy Lạp là họ coi nhẹ sự sống lại của thân xác. Thân xác là cái đồ ô uế nhơ nhất thì cho nó sống lại làm chi? Trong bối cảnh đó, chúng ta mới hiểu vì sao các triết gia ở Athens đã đứng dậy ra về khi nghe thấy Phaolô thuyết giảng về thân xác sống lại. Tông đồ Công vụ ở chương 17. Các giáo phụ Hội giáo chẳng hạn như ông Aristides, Theophilo Antiochia, Athenagora, Minucio Felix, Theusino đang vất vả bênh vực cho niềm tin vào sự sống lại dựa trên quyền năng của Thiên Chúa. Chúng ta nên ghi nhận điều này. Đức tin Kitô giáo về sự sống lại gặp phải sự chống đối không phải từ các chủ nghĩa duy vật, nhưng là từ các thuyết duy linh. Và thiết tưởng đây cũng là thách đố cho chúng ta ngày nay đối với thuyết luân hồi tái sinh. Những lạ thuyết. Khi bàn về sự tiến triển của đạo lý, chúng ta đừng vội hình dung như con đường tiến hóa một chiều. Sự tiếp xúc với các nền văn hóa cũ hoặc mới phát sinh ra hai khuynh hướng bảo thủ và cấp tiến. Khuynh hướng nào cũng có cái thiếu sót của nó. Phe bảo thủ muốn trung thành với truyền thống cha ông, nhưng có nguy cơ trở thành cố chấp. Phe cạnh tranh muốn đón nhận những trào lưu mới, nhưng có nguy cơ là mất gốc, từ đó mà xảy ra các lạc thuyết. Tuy nhiên chúng ta từng vô kết án những người sương xuất. Nhiều lần họ rất thành tâm với đạo lý mặc khải, nhưng mà đôi khi cái việc trình bày vụng về khiếm khuyết đã đưa tới chỗ lệch lạc. Và thời này, có ba trào lưu đáng kể. Một là phong trào Montano, hai là thuyết Ngộ giáo, và ba là thuyết Thiên Niên. Một, phong trào Montano. Như vừa nói trên đây, các Kitô hữu tin khởi nuôi dưỡng niềm hy vọng Chúa Kitô sắp quang lâm. Họ sống trong tâm trạng khắc khoải trong mong, thậm chí trong tư thế tạm bợ, chẳng màng chi tới công ăn việc làm, khiến cho Thánh Phaolô phải khiển trách ở trong chương thứ hai của Thessalonica. Dần dần, các tín hữu chấp nhận thực tại là ngày quang lâm chưa đến, vì vậy mà phải tổ chức đời sống cá nhân cũng như cộng đoàn. Các viên giáo hội phải dự chủ những cơ quan điều hành, các thể chế quản trị cộng đoàn. Và nguy cơ là xã hội lãng quên các thân phận lữ hành của mình, bởi vì chỉ quan tâm tới việc kiện toàn bộ máy tổ chức. Ta có thể coi phong trào Montano như phản ứng lành mạnh đối với nguy cơ vừa đó vừa kể. Ông Montano tự nhận là một ngôn sứ, xuất hiện vào năm 170. Ông loan báo ngày quang lâm đã gần kề, Đức Kitô tới để thiết lập thành Jerusalem mới. Ông hô hào dân chúng ra đi đón ngài ở Phrygia. Để chuẩn bị đón Chúa, ông đề xuất và biện pháp tu đức khổ chế, ăn chay, từ bỏ thế gian, thoát ly hôn nhân. Tiếc rằng phong trào này sớm tan vỡ bởi vì các lời tiên tri không ứng nghiệm. Tuy vậy, phong trào này đã để lại một luồng gió thần khí trong xã hội, cái riêng là với sự gia nhập của ông Tertulliano. Theo đó, việc cai quản xã hội phải được giao cho những người thần khí, chứ không phải cho hàng phòng trận. Thứ hai, thuyết Ngộ giáo. Có thể coi thuyết Ngộ giáo như là hậu quả của việc tiếp xúc với văn hóa Hy Lạp. Theo họ, duy có linh hồn mới là đáng quý, chứ thân xác nổi nhơ nhớp phế bỏ. Ngoài nguy cơ rơi vào thuyết nhị nguyên, vũ trụ ở dưới sự thống trị của hai nguyên ủy là thần thiện và thần ác, các giáo phụ như thánh Irene nhận thấy những hệ luận khác trầm trọng hơn do việc khinh miệt thân xác. Đó là họ coi nhẹ mầu nhiệm nhập thể, bởi vì Đức Giêsu không có thể xác thực sự mà chỉ có một hình dạng thể xác mà thôi. Và hậu nhiên, Đức Maria không phải là mẹ của Đức Giêsu, bởi vì nếu Chúa không phải là người thực, thì sao có mẹ được? Mầu nhiệm phục sinh của Chúa Giêsu cũng trở nên vô nghĩa nếu người không có thân xác. Và mầu nhiệm thánh thể cũng thế, bởi vì nếu thánh thể là đồ ô uế thì tại sao phải thờ lại? Chúng tôi sẽ tiếp tục ở trong bài tới.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, hôm qua, Hội đồng Chính Hồng Y Cố vấn của Đức Thánh Cha đã khai mạc khóa họp thứ 16 với mục đích giúp Ngài cải tổ các cơ quan trung ương tòa thánh. Roma, cha Gregory Poland, người Mỹ, đã được bầu làm thống phụ thứ 10 của Liên hiệp các chi dòng biển Đức trên thế giới với nhiệm kỳ 8 năm. Bratislava, các giám mục Đông Âu kêu gọi bảo vệ gia đình, đồng thời cảnh giác rằng làn sóng di dân sẽ không giải quyết vấn đề mùa đông dân số ở Âu Châu. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn Ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 9.600 kilosit, tức là 31m25, và 11.900 kilosit, tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 9.560 kilosit, tức là 31m38, và 11.890 kilosit, tức là 25m23. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.